From the conference center at
từ trung tâm đại hội tại Kunming Đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp trưa thứ bảy của đại hội chứng ơn bản niên kỳ thứ 186 của giáo hội các tín hưởng ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chứng ơn và các chức giác chứng ơn của giáo hội, phần âm nhạc trong phiên họp này do một ca đoàn của những người truyền giáo từ trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Provo, Utah đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tải, sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Dieter Effeldorf đệ nhị, cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Thưa
anh chị em và bạn bè thân mến, chúng ta chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp trưa thứ bảy của Đại hội Chứng ơn Ban Niên Kỳ thứ 186 của Giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa tại đại hội này và đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này tại các trung tâm giáo khu hay bằng cách phương tiện khác. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn của những người truyền giáo từ trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Provo, Utah, đảm trách dưới sự hướng dẫn của Ryan Agate và Elmo Keck, với Linda Margits và Bonnie Goodliffe đánh đại phóng cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát lời cầu nguyện đầu tiên của Joseph Smith. Sau đó, anh cả Daniel L. Johnson thuộc nhóm túc số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Sau đó, Chủ tịch Henry B. Eyring đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn sẽ đệ trình tên của các chức giác chư mương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng của giáo hội để biểu quyết tán trợ.
Our Heavenly Father, we humbly bow our heads deep this afternoon as we are gathered together in this conference center and throughout the world to be taught by thy servants. We are grateful to be presided over by President Thomas S. Monson, thy prophet, and pray that thou wilt strengthen and bless him. Now, Father, those who have prepared talks have prayed earnestly for direction from thee as to what they should say. And we pray that the Holy Ghost
những người mà đã chuẩn bị các bài nói chuyện, chúng con cầu xin Cha giúp cho chúng ta, chúng con nghe những gì mà họ đã chuẩn bị. Cầu xin Cha ban phước những người mà nghe để chúng con có thể được Thánh Linh giảng dạy, để chúng con có thể được các nhu cầu của chúng con được đáp ứng, để chúng con có thể làm những thay đổi trong cuộc sống của chúng con để đến gần Ngài. Chúng con bày tỏ tình yêu thương của chúng con với Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Brothers and sisters,
thưa anh chị em, Chủ tịch Monson đã mời tôi đệ trình với anh chị em tên của các vị thẩm quyền trung ương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng để các anh chị em biểu quyết tán trợ. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Bennion Irving là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch toàn, và Dieter F. Friedrich Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch toàn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Những ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Soem Nelson là chủ tịch của nhóm tục số 12 vị sứ đồ, và sau đây là các thành viên của nhóm tục số đó.
Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund. Those in favor, please manifest.
Tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối, xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch toàn và nhóm tục số 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiền kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải niệm với lòng biết ơn về sự phục vụ tận tâm của anh cả Daniel L. Johnson, Gerald Mazzagardi, Kent F. Richards và Francesco J. Vinius, với tư cách là các thành viên của các nhóm tục số thời 70 và chỉ định họ làm các vị thẩm quyền trung ương danh dự. Chúng tôi xin ghi nhận sự phục vụ của anh cả Perry G. Mom đã qua đời vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Chúng tôi xin bày tỏ tình yêu thương và lời chia buồn chân thành đến chị Mom cùng các con cháu của họ. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn các anh em thẩm quyền này về sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải niệm Alan R. Walker với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền vào giáo vùng. Những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn anh cả Walker về sự phục vụ của ông, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền có thẩm quyền giáo vùng sau đây, Banu K. Hiranandani và Sandino Roman. Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cảm ơn. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng và các chủ tịch toàn tổ chức bầu trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Ngược lại nếu có, cũng xin giơ tay lên. Thưa Chủ tịch Monson, sự biểu quyết tán trợ đã được ghi nhận. Chúng tôi xin mời những người nào phản đối bất cứ sự đề nghị tán trợ nào, hãy liên lạc với các chủ tịch giáo khu của họ. Thưa anh chị em, cảm ơn về đức tin và những lời cầu nguyện liên tục của anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của giáo hội.
Thank you, President Irene. Thank
cảm ơn Chủ tịch Irene. Cảm ơn các anh chị em. Giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức hát bài hát Baptism. Sau bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Quinton L. Cook và anh cả Gary E. Stevenson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ.
Cuộc sống vĩnh cửu là ân tứ lớn nhất của Thượng Đế và được ban cho những người nào tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và kiên trì đến cùng. Mặt khác, cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng bị từ chối đối với những người nào không ngoại cảm trong việc làm chứng về Chúa Giê-xu. Lòng ngoại cảm của chúng ta có một số chứng ngại vật mà có thể ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu của cuộc sống vĩnh cửu. Các chứng ngại vật có thể là phức tạp. Tôi xin được minh họa. Cách đây nhiều năm, cha tôi cất một căn nhà gỗ nhỏ trên một phần đất nông trại nơi ông lớn lên. Phong cảnh ngang cánh đồng cỏ thật là ngoạn mục. Tôi đến thăm khi các bức tường của căn nhà đã được dựng lên. Tôi ngạc nhiên thấy cửa sổ nhìn ra ngoài tập trung thẳng vào một cái cột điện nằm cách nhà một khoảng cách ngắn. Đối với tôi, đó là một điều làm sao lạnh rất lớn khỏi phong cảnh tuyệt vời. Tôi nói, cha ơi, tại sao cha để cho họ đặt cục điện ngay trước mặt khi cha nhìn ra từ cửa sổ vậy? Cha tôi là một người đặc biệt có ấp thực tế và bình tĩnh, đã xúc động kêu lên, Quintana, à, cái cục điện đó là vật đẹp nhất đối với cha trong cả nông trại này. Sau đó ông biện minh cho lý do đó. Khi nhìn vào cái cục điện đó, cha nhận thức được rằng, không giống như khi cha lớn lên ở đây, cha sẽ không phải mang những thùng nước từ con suối vào nhà để nấu ăn, rửa tay hoặc tắm rửa. Cha sẽ không phải thắp nến hay đàn nhào vào ban đêm để đọc. Cha muốn thấy cái cục điện đó ngay ở giữa khi nhìn ra cửa sổ. Cha tôi có một quan điểm khác với tôi về cái cột điện. Đối với ông, cái cột điện đó tượng trưng cho một cuộc sống được cải thiện. Nhưng đối với tôi, đó là một chướng ngại vật can trở phong cảnh tuyệt vời. Cha tôi quý trọng điện, đèn đuốc và sự sạch sẽ hơn là một phong cảnh tuyệt mỹ. Tôi nhận thức được ngay rằng, mặc dù cái cột điện là một chướng ngại vật đối với tôi, nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng thực tiễn để biểu tượng đối với cha tôi. Một chướng ngại vật là một vật cản trở niềm tin hay sự hiểu biết, hoặc một vật làm trở ngại đối với sự tiến bộ. Vấp ngã phần thuộc linh là sa vào tội lỗi hoặc ân ngạnh. Một chứng ngại vật có thể là bất cứ điều gì làm chúng ta sao lãng khỏi việc đạt được các mục tiêu ngay chính. Chúng ta không thể để cho chứng ngôn của mình về Đức Chúa Cha và vị nam tử cho nên hoang mang và phức tạp vì các chứng ngại vật. Chúng ta không thể để như vậy được. Những chứng ngôn của chúng ta về hai ngày cần phải luôn luôn được thanh khiết và đơn giản, giống như lời bên vực giảng dị của cha tôi về cái cục điện trong nông trại nơi ông lớn lên. Một số chứng ngại vật nào đã làm chứng ngôn thanh khiết và đơn giản của chúng ta về Đức Chúa Cha và vị nam tử bị hoang mang và trở nên phức tạp và ngăn giữ chúng ta được quả cảm trong chứng ngôn đó. Một chứng ngại vật của chúng ta là những triết lý của con người. Chúng ta cam kết để biết được mọi điều và tin rằng vinh quang của Thượng Đế là tri thức. Nhưng chúng ta cũng biết chiến lược ưa thích của kẻ nghịch thù là dẫn dắt dân chúng lánh xa Thượng Đế và làm cho họ vấp ngã bằng cách nhấn mạnh đến những triết lý của con người thay vì Đấng Cứu Rỗi và những lời dạy của Ngài. Sứ đồ Phaolô là một nhân chứng hòa cảm của Chúa Giêsu Kitô nhờ vào một kinh nghiệm kỳ diệu với Đấng Cứu Rỗi mà thay đổi cuộc sống của ông. Kinh nghiệm độc nhất vô nhị của Phaolô là chuẩn bị cho ông có thể thông cảm với những người dân thuộc nhiều nền văn hóa. Ông thích tính giản dị thẳng thắn của người Thessalonica và sự đồng cảm trắc ẩn của người Philip. Lúc đầu ông thấy khó hơn để thông cảm với người Hy Lạp trí thức và sành điệu. Ở Athens trên Areopa, ông đã cố gắng tiếp cận phương pháp triết học và đã bị chối bỏ. Đối với người Corinto, ông quyết tâm chỉ giảng nhạy giáo lý của Đấng Kitô chịu đóng đinh, để sử dụng chính lời nói của sứ đồ Phaolô. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Một số các câu chuyện thánh thư kỳ diệu nhất về Đấng Cứu Rỗi và sứ mệnh của Ngài đã được trình bày trong một Corinto, một chương 15, đã nhận được sự chú ý trên toàn cầu qua những buổi trình diễn bài thánh ca Messiah do George Friedrich Handel sáng tác. Bài thánh ca này chứa đựng giáo lý sâu sắc về Đấng Cứu Rỗi. Trong phần thứ ba của bài thánh ca Messiah, ngay sau Hallelujah Chorus, hầu hết các câu thánh thư được sử dụng là từ một Corinto chương 15. Trong một vài câu thánh thư này, Phaolô mô tả một cách tuyệt vời về một số điều mà Đấng Cứu Rỗi đã hoàn thành. Nhưng bây giờ Đấng Kitô đã từ kẻ chết sống lại là trái đồng mùa của những kẻ ngủ. Vả vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Kitô mọi người đều sẽ sống lại. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Chúng ta biết sự bội giáo xảy ra một phần là do những triết lý của con người đã được xem là cao hơn giáo lý cơ bản thiết yếu của Đấng Kitô. Thay vì sứ điệp đơn giản của Đấng Cứu Rỗi, thì nhiều lẽ thật minh bạch và quý báu đã bị thay đổi hoặc bị mất. Thật ra, Kitô giáo đã chấp nhận một số truyền thống triết học Hy Lạp để dung hòa niềm tin của họ với văn hóa hiện có của họ. Sử gia Will Durant viết, Kitô giáo không hủy diệt mà chấp nhận tà giáo. Văn hóa Hy Lạp đang dậy chắc, nhưng đã có một cuộc sống mới nơi những người đã chấp nhận những phần văn hóa đó. Trong lịch sử và trong thời kỳ chúng ta, một số người chối bỏ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô vì theo quan điểm của họ, phúc âm đó không có đủ mức độ tinh vi trí thức thích hợp. Vào lúc sự phục hồi bắt đầu, nhiều người ít nhất đã tuyên xưng sẽ tuân theo lời dạy của Đấng Cứu Rỗi. Nhiều quốc gia tự coi mình là những nước Kitô giáo, nhưng ngay cả lúc đó đã có lời tiên tri về một thời gian khó khăn hơn cho thời kỳ của chúng ta. Heber C. Kimball là một trong số 12 sứ đồ ban đầu của gian kỳ này và là đệ nhất cố vấn của Chủ tịch Brigham Young. Ông cảnh báo, đã đến lúc chúng ta sẽ bị hoang mang trong những thung lũng hiện đang bình an, đến mức mà nó sẽ trở nên khó có thể biết được ai là thánh hữu và ai là kẻ thù chống lại dân của Thượng Đế. Đó sẽ là thời gian để tìm ra cái sàng lớn, vì sẽ có một thời gian để sàng lọc nhiều và nhiều người sẽ sa ngã. Ông kết luận là một thử thách sẽ đến. Trong thời kỳ chúng ta, ảnh hưởng của Kitô giáo trong nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, bị giảm đi đáng kể. Nếu không có niềm tin tôn giáo thì không có cảm giác chịu trách nhiệm đối với Thượng Đế. Do đó, rất khó để thiết lập cái giá trị chung với cách sống. Những triết lý mà được nhiều người rất tin tưởng thường xung đột với nhau. Rủi thay, điều này cũng xảy ra với một số tín hữu của giáo hội đã xa rời khỏi điều mà họ biết là đúng và trở nên bị tác động bởi bất cứ ý kiến phổ biến nào vào lúc đó, như ý kiến đó rõ ràng là không nghe chính. Cùng với lời tiên tri của Heber C. Kimball, anh cả Neil A. Maxwell đã nói vào năm 1982, phần lớn sự sàng lọc sẽ xảy ra vì sự sa ngã trong hành vi nghe chính mà một ngày không hối cải. Một vài người sẽ bỏ cuộc thay vì kiên trì đến cùng. Một vài người sẽ bị những người bồi giáo lừa gạt. Tương tự như vậy, những người khác sẽ bị xúc phạm vì sẽ có những chứng ngại vật đủ cho mỗi gian kỳ. Một chứng ngại vật khác nữa là không chịu nhận tội lỗi theo đúng bản chất của nó. Một trong những khía cạnh độc đáo và gây rắc rối trong thời kỳ của chúng ta là có nhiều người tham gia vào hành vi tội lỗi nhưng không chịu xem đó là tội lỗi. Họ không hề hối hận hay sẵn sàng thừa nhận hành vi của họ là sai trái về mặt đạo đức. Thậm chí còn có một số người tuyên xưng niềm tin nơi Đức Chúa Cha và vị Nam Tử lại lầm tin rằng Cha Thiên Thượng nhân từ không đòi hỏi những hậu quả đó đối với hành vi trái với các giáo lệnh của Ngài. Rõ ràng đây là điều mà Corey Anton, con trai của anh Macon trong Sách Mạc Môn đã tin. Ông ấy đã có hành vi vô luân ghê gớm, ghê tởm và đã được Amma khuyên nhạy. Chúng ta được phước có vị tiên tri Amma vĩ đại, cá nhân ông đã ở trong vực thẳm tối tăm nhất và ánh sáng kỳ diệu mà đã ghi lại lời chỉ dạy của ông. Trong Amma chương 39, chúng ta đọc các ông khuyên nhạy người con trai này qua tiến trình hối cải và sau đó giải thích các đấng cứu rỗi đã đến để cất đi tội lỗi. Ông đã giải thích rõ về việc cần phải hối cải cho Corianton nghe vì không một vật ưu ế nào có thể thừa hưởng được vương quốc của Thượng Đế. Amma 42 chứa đựng một số giáo lý tuyệt vời nhất về sự chuộc tội trong khắp thánh thư. Amma giúp Corianton hiểu rằng đó không phải là một điều bất công khi kẻ phạm tội bị chỉ định vào một trạng thái khổ sở. Nhưng ông lưu ý rằng, khi bắt đầu với Adam, Thượng Đế đầy lòng thương xót đã ban cho một thời gian để hối cải. Vì nếu không có sự hối cải, thì kế hoạch hạnh phúc vĩ đại sẽ bị hủy diệt. Amma cũng xác định rằng kế hoạch của Thượng Đế là một kế hoạch hạnh phúc. Những lời dạy của Amma là hữu ích nhất. Vì này, công lý thi hành tất cả những đòi hỏi của nó. Và luôn cả lòng thương xót cũng đòi hỏi tất cả những gì thuộc quyền của nó nữa. Và như vậy chẳng ai được cứu ngoài kẻ thật tình ăn năn. Khi hiểu được rõ ý nghĩa của nó rồi, thì các phước lành vinh quang về sự hối cải và tuân theo những lời dạy của đấng cứu rỗi thật là vô cùng quan trọng. Thật là điều công bằng. Để được rõ ràng như Amma đã nói với Corianton về những hậu quả của những lựa chọn đầy tội lỗi và thiếu sự hối cải. Nhưng người ta thường nói, sớm hay muộn gì thì tất cả mọi điều đều đối diện với hậu quả của những quyết định của họ. Phước lành phi thường và thiêng liêng của sự chuộc tội của đấng cứu rỗi là qua sự hối cải, hành vi tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Sau khi Corianton đã hối cải, Amma kết luận, không nên để những điều này làm băn khoăn con nữa, mà chỉ nên để cho những tội lỗi của mình làm băn khoăn mình, với sự băn khoăn mà sẽ đưa con đến sự hối cải. Nhìn xa quá điểm nhắm là một chứng ngại vật. Tiên tri Gia-cốp gọi người Do Thái thời xưa là dân cứng cổ đã coi thường sự minh bạch, giết chết các vị tiên tri và tìm kiếm những điều mà họ không thể hiểu được. Vậy nên, do sự mù quáng của họ, một sự mù quáng vì đã nhìn xa quá điểm nhắm, nên họ phải sa ngã. Mặc dù có rất nhiều ví dụ về việc nhìn xa quá điểm nhắm, nhưng một ví dụ quan trọng trong thời kỳ chúng ta là chủ nghĩa được cực đoan. Chủ nghĩa cực đoan về phúc âm là khi một người nâng cao bất cứ nguyên tắc phúc âm nào lên trên các nguyên tắc khác cũng quan trọng không kém và ở vào thế vực xa hơn hoặc trái với những lời dạy của các vị lãnh đạo giáo hội. Một ví dụ là khi một người ủng hộ cho việc thêm vào, thay đổi hoặc nhấn mạnh những điều chính yếu cho một phần của lời thông sáng. Một ví dụ khác là sự chuẩn bị đắt tiền cho ngày tận thế. Trong cả hai ví dụ này, những người khác được khuyến khích nên chấp nhận những giải thích riêng. Nếu chúng ta biến một điều luật y tế hoặc bất cứ nguyên tắc nào khác thành một hình thức tôn giáo cuồng tín, thì chúng ta đang nhìn xa quá điểm nhắm. Khi nói về giáo lý quan trọng, Chúa đã phán, bất cứ kẻ nào rao truyền nhiều hơn hoặc ít hơn như vậy, thì kẻ đó không thuộc về ta. Khi chúng ta nâng cao bất cứ nguyên tắc nào trong một cách mà làm giảm bớt sự cam kết của chúng ta với các nguyên tắc khác cũng quan trọng không kém, hoặc ở vào thế trái ngược hoặc vượt xa những lời dạy của các vị lãnh đạo giáo hội, thì chúng ta đang nhìn xa quá điểm nhắm. Ngoài ra, một số tín hữu nâng cao các chính nghĩa, mà trong đó có nhiều chính nghĩa tốt, lên đến một bậc cao hơn giáo lý phúc âm cơ bản. Họ thay lòng tận tụy của họ bằng chính nghĩa như là cam kết đầu tiên của họ và hạ thấp cam kết của họ với đấng cứu rỗi và những lời dạy của Ngài xuống một vị trí thứ yếu. Nếu chúng ta nâng cao bất cứ điều gì lên trên lòng tận tụy công bình đối với đấng cứu rỗi, nếu hành vi của chúng ta công nhận Ngài như chỉ là một giảng viên chứ không phải là vị nam tử thiêng liêng của Thượng Đế, thì chúng ta đang nhìn xa quá điểm nhắm. Chúa Giêsu Kitô chính là điểm nhắm. Tiết 76 sách Giao Lý và Giao Ước nói rõ việc làm người hòa cảm trong việc làm chứng về Chúa Giêsu là sự trắc nghiệm đơn giản thiết yếu giữa những người sẽ thừa hưởng các phước lành của thượng thiên giới và những người thuộc vùng quốc trung thiên thấp hơn. Để được hòa cảm, chúng ta cần phải tập trung vào quyền năng của Chúa Giêsu Kitô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài để khắc phục cái chết và qua sự hối cải để thanh tẩy mình khỏi tội lỗi và tuân theo giáo lý của Đấng Kitô. Chúng ta cần ánh sáng và sự hiểu biết về cuộc sống và những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi để hướng dẫn chúng ta trên con đường giao ước mà gồm có các giáo lễ thiêng liêng của đền thờ. Chúng ta phải bền bỉ trong Đấng Kitô, nuôi dưỡng những lời của Ngài và kiên trì chịu đựng đến cùng. Nếu chúng ta hòa cảm trong chứng ngôn của mình về Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta phải tránh những chứng ngại vật chặn đứng và ngăn cản sự tiến bộ của nhiều người nam và người nữ đang kén khát. Chúng ta hãy quyết tâm luôn luôn phục vụ Ngài. Trong khi tìm kiếm sự hiểu biết, chúng ta cần tránh những triết lý của con người mà làm giảm bớt cam kết của chúng ta đối với Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta cần phải nhìn tội lỗi theo đúng bản chất của nó và chấp nhận sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi qua sự hối cải. Chúng ta cần phải tránh nhìn xa quá điểm nhắm và tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, cùng tuân theo giáo lý của Ngài. Cha tôi thấy cái cục điện là một phương tiện cung cấp điện, đèn đuốc và nước nôi dồi dào cho việc nấu nướng và rửa sạch. Đó là bàn đạp để cải thiện cuộc đời sống của ông. Một nhà văn cho rằng các chứng ngại vật có thể được làm thành những cái bàn đạp để tiến đến một cá tính cao quý và đến thiên thượng. Đối với chúng ta, lòng hòa cảm trong chứng ngôn của mình về Chúa Giêsu là một bàn đạp hướng tới việc xứng đáng nhận được ân điển của Đấng Cứu Rỗi và Thượng Thiên Giới. Chúa Giêsu Kitô là danh duy nhất dưới gầm trời mà qua đó chúng ta có thể được cứu. Tôi chia sẻ chứng ngôn vững chắc của tôi về thiên tính lẫn vai trò thiêng liêng của Ngài trong kế hoạch của Đức Chúa Cha. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
In my mind, I imagine you. Trong trí óc tôi, tưởng tượng rằng các em thuộc vào một thế hệ đang vươn lên, đang xem hoặc lắng nghe phiên họp này của đại hội ở đâu đó trên thế giới. Tôi muốn chia sẻ với các em một câu chuyện có thật. Một câu chuyện mà có thể là một tấm gương lẫn bài học. Một câu chuyện mà có thể cho các em thấy cách đến gần Chúa hơn và tiếp cận được quyền năng lớn lao hơn để chống lại cám dỗ. Đây là một câu chuyện về một thiếu nữ sống ở New York. Cô bé ấy mồ côi cha từ lúc chưa đầy 3 tuổi khi thuyền của ông bị chìm trong một hồ nước lớn. Cô bé cùng mẹ, anh trai và em gái dọn nhà đến một thành phố mới ở tiểu bang khác để sống với dì và dưỡng của cô bé. Một thời gian sau, khi gia đình này đến đó, những người truyền giáo và các tín hữu của một tôn giáo mới được tổ chức đến thị trấn của họ với tin tức vinh quang về sự phục hồi của phúc âm. Họ kể câu chuyện phi thường với một thiên sứ giao một binh sử cổ xưa cho một thanh niên tên là Joseph Smith, là binh sử mà anh ta đã phiên dịch bởi quyền năng của Thượng Đế. Hai trong số những người khác, Oliver Cowdery và John Whitmer, nếu để thật sự tận mắt nhìn thấy các trang bàn kim loại được khắc chữ của biên sử cổ xưa này. Và ông Whitmer đã làm chứng mà ông đã tận tay cầm các bản khác bằng vàng. Biên sử này vừa mới được xuất bản là Sắc Mặt Môn. Khi cô bé Mary, 12 tuổi, nghe những người truyền giáo nói về quyển sách đó, cô đã có một cảm giác đặc biệt trong lòng, mặc dù Sắc Mặt Môn rất dài với những trang, với nhiều trang. Nhưng Mary khao khát được đọc sách đó. Khi anh Whitmer ra về, ông đã đưa một quyển sách quý báu cho anh Isaac Morley, là một người bạn với dựng của Mary và một vị lãnh đạo địa phương trong giáo hội mới. Về sau, Mary ký lại: "Tôi đến nhà của anh Morley và tôi xin phép xem quyển sách đó. Ông ấy đặt sách đó vào tay tôi và khi nhìn sách đó, tôi cảm thấy có một ước muốn để đọc sách đó đến mức tôi không thể kiềm chế được nên đã xin ông cho tôi mang sách ấy về nhà để đọc." Ông ấy nói bản thân ông hầu như không có thời gian để đọc một chương trong sách đó. Chỉ cho có một ít mà anh em có thể thấy sách đó. Nhưng tôi đã khẩn này thiết tha nên cuối cùng ông nói: "Bé con, nếu cháu chịu mang trả cuốn sách này trước giờ ánh sáng ngày mai thì cháu có thể mang về." Mấy trải về nhà và được thu hút bởi cuốn sách này nên đã thức cần suốt đêm để đọc. Sáng hôm sau, khi cô bé trả lại quyển sách ấy, anh Morley nói: "Tôi đoán là cháu không đọc được nhiều trong sách đó. Tôi tin rằng cháu có thể kể cho tôi nghe một chữ trong đó." Mary đứng thẳng và đã lặp lại từ trí nhớ câu đầu tiên của Sách Mật Môn. Rồi cô bé kể cho ông nghe câu chuyện về tiên tri Nephi. Về sau, Mary viết: "Ông nhìn vào tôi ngạc nhiên và nói: 'Bé con, lấy quyển sách này về nhà và đọc hết đi. Tôi có thể chờ được.'" Một thời gian ngắn sau đó, Mary đã đọc xong sách và một tháng sau đã chịu phép báp têm. Một tháng sau, một vị khác đặc biệt đến nhà của bé. Đây là điều mà Mary đã viết về cuộc gặp gỡ đáng nhớ của mình ngày hôm đó. Khi Joseph Smith thấy tôi, ông nghiêm nghị nhìn tôi. Sau một lúc, ông ban cho tôi một phước lành tuyệt vời và tặng cho tôi một quyển sách Mặc Môn và nói rằng ông sẽ tặng cho anh Morley một quyển sách khác. Chúng tôi đều cảm thấy rằng ông là người của Thượng Đế vì ông đã nói với quyền năng với tư cách là người có thẩm quyền. Câu này, Mary Elizabeth Rollins đã thấy nhiều phép lạ khác trong cuộc đời của mình và luôn luôn tuân giữ chứng ngôn của mình về sách Mật Môn. Câu chuyện này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi vì cô ấy chính là bà cô của tôi. Qua tấm gương của Mary cùng với những kinh nghiệm khác trong cuộc đời của mình, tôi đã biết được rằng một người không bao giờ quá trẻ để tìm kiếm và nhận được một chứng ngôn cá nhân về sắc mật môn. Có một bài học cá nhân cho các em trong câu chuyện của Mary. Mỗi em thiếu niên, thiếu nữ và trẻ em có thể cùng có những cảm giác giống như cô ấy khi đọc sắc mật môn và cầu nguyện với tư ước muốn để biết được sách đó là chân chính, thì các em cũng có thể nhận được trong lòng của mình ấn tượng mà Mary đã nhận được. Các em cũng có thể thấy rằng khi đứng lên và làm chứng về sắc mật môn thì các em sẽ cảm nhận được một tinh thần xác nhận đó. Đức Thánh Linh sẽ nói với tâm lòng của các em. Các em cũng có thể cảm nhận được tinh thần xác nhận này khi nghe người khác chia sẻ chứng ngôn của họ về sắc mật môn. Mỗi một lời chứng Thiên Linh này có thể làm cho sắc mật môn trở thành nền tảng của chứng ngôn của các em. Tôi xin giải thích thêm. Tiên tri Joseph Smith, người đã phiên dịch Sắc Mật Môn nhờ vào ân tứ và quyền năng của Thượng Đế, đã mô tả Sắc Mật Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian và là nền tảng của tôn giáo của chúng ta. Kể từ khi Sắc Mật Môn được in ra lần đầu tiên vào năm 1830, đã có hơn 174 triệu bản đã được xuất bản bằng 110 ngôn ngữ khác nhau, cho thấy rằng Sắc Mật Môn vẫn là nền tảng của tôn giáo của chúng ta. Nhưng điều này có nghĩa là gì đối với mỗi các em? Theo thuật ngữ kiến trúc, một nền tảng là một yếu tố chính cho một cái cổng vòng. Đó là viên đá hình nêm ở ngay chính giữa và nằm và ở điểm cao nhất của một cái vòng. Nó là viên đá quan trọng nhất trong số những viên đá vì nó giữ cho hai bên của cái vòng được vững vàng, tránh bị sụp xuống, và nó là yếu tố của các cấu trúc mà bảo đảm cho cánh cổng, hoặc cửa ở bên dưới để có thể đi qua được. Theo thuật ngữ phúc âm, đó là một ân tứ và phước lành từ Chúa vì nền tảng của tôn giáo của chúng ta là một điều gì đó hữu hình mà có thể cầm trong tay được, như sắc mặt môn và các kim có thể cầm vào và đọc nó. Các kim có thể xem sắc mặt môn là nền tảng trọng tâm của sức mạnh thiêng liêng không? Chủ tịch Ezra Benson đã giải thích về những lời dạy của Joseph Smith. Ông nói, có ba cách thức mà trong đó sắc mặt môn là nền tảng của tôn giáo của chúng ta. Sách đó là nền tảng trong sự làm chứng của chúng ta về Đấng Kitô, là nền tảng của giáo lý của chúng ta, là nền tảng của chứng ngôn. Chủ tịch Benson đã giải thêm, sắc mặt môn giải chúng ta lễ thật và làm chứng về Đấng Kitô. Nhưng còn có thêm một điều gì đó nữa. Có một quyền năng trong sách đó sẽ bắt đầu tuôn chảy vào cuộc sống của các anh chị em lúc ngày mà các anh chị em bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu sách đó. Anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng lớn lao hơn chống lại cám dỗ. Anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để ở trên con đường chợt về hẹp. Trong trường hợp của tôi, sắc mặt môn đã trở thành một nền tảng chứng ngôn của tôi trong nhiều năm qua. Qua một số kinh nghiệm, một kinh nghiệm mạnh mẽ trong việc hình thành chứng ngôn của tôi xảy ra trong khi tôi phục vụ truyền giáo ở bên Nhật Bản. Người bạn đồng hành của tôi và tôi đang đi đến từng nhà để giảng đạo, và tôi đã gặp một bà cụ tử tế mời chúng tôi vào nhà và chia sẻ với bà. Lúc bấy giờ, tôi đã mời. Lúc bấy giờ, tôi mới tới Nhật Bản không bao lâu, và tôi vừa mới đọc sách mặt môn xong, và đặt cầu nguyện để biết chắc rằng sách đó là chứng chính. Vì còn mới lạ ở Nhật Bản, nên tôi đã không nói tiếng Nhật rất giỏi. Thật ra, tôi không nghĩ rằng người phụ nữ này không hiểu được những điều mà tôi nói. Tôi bắt đầu giải về sắc mặt môn, mô tả bằng cách nào Joseph Smith đã nhận được từ một thiên sứ, một biên sử cũ xưa được khắc trên các bản khác, và làm thế nào ông đã dịch các bản khắc này bởi quyền năng của Thượng Đế. Khi tôi chia sẻ với bà ấy, chứng ngôn của tôi rằng sắc mặt môn là lời của Thượng Đế và một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô, thì tôi nhận được ấn tượng mạnh mẽ nhất, kèm theo một cảm giác ấm áp, thoải mái và thanh thản bên trong lòng ngực của tôi. Và thánh thư mô tả là tâm gan ngươi hừng hực trong ngươi. Cảm giác này tái khẳng định với tôi một cách mạnh mẽ rằng sắc mặt môn thật sự là lời của Thượng Đế. Lúc đó, cảm giác của tôi mạnh mẽ để đến mức nhất nước mắt tôi trào ra trong khi nói chuyện với bà cũ này, Nhật này. Tôi đã không bao giờ quên được cảm giác đặc biệt ngày hôm đó. Mọi người trong các game cũng có thể nhận được một lời chứng ngôn cá nhân về sách này. Bây giờ các game dễ dàng có được trong tầm tay của các game biến sử thiêng liêng và các vị tiên tri, các thầy tứ tế và các vua quý trọng chấp nhận về nhịn nhiễu. Các game hưởng được lợi ích khi giữ trong tay chọn sắc mặt môn. Điều thú vị là 100 các vị tiên tri trong sắc mặt môn là Moroni đã nhìn thấy thời kỳ của chúng ta, thời kỳ của các em. Ông thậm chí còn nhìn thấy các em trong khải tượng cách đây nhiều năm. Moroni đã viết, này, Chúa đã cho thấy những điều vĩ đại và kỳ diệu có liên hệ tới những gì sắp xảy ra sẽ đến vào ngày mà những điều này, có nghĩa là sắc mặt môn sẽ đến với các người. Này, tôi nói với các người, như thể các người có trước mặt tôi rằng các người chưa có. Nhưng này, Chúa Giêsu Kitô đã cho tôi thấy các người, và tôi biết việc làm của các người. Để giúp sắc mặt môn trở thành nền tảng của chứng ngôn của các em, tôi xin đưa ra một lời yêu cầu cho các em. Mới đây tôi đã biết rằng ở nhiều người trẻ tuổi dành ra trung bình gần 7 tiếng một ngày để xem truyền hình, máy tính, màn hình điện thoại. Với điều này, trong tâm trí, các em sẽ có một thay đổi nhỏ không? các game sẽ thay thế một số thời gian trước màn hình dành. Ngài đặc biệt là dành cho phương tiện truyền hình, truyền thông, xã hội, Internet, trò chơi hoặc xem truyền hình. Bạn việc đọc sách mật môn không? Nếu những cuộc nghiên cứu mà tôi nói đến là chính xác, thì các em có thể dễ dàng tìm thấy thời gian để học sách mật môn hàng ngày, cho dù chỉ là 10 phút mỗi ngày thôi. Và các em có thể học theo một cách mà cho phép các em vui hưởng và hiểu sách đó. Chính thiết bị điện tử của mình dưới giảng sách, Chủ tịch Nelson mới khuyên nhại chúng ta. Chúng ta không nên làm việc đọc sách mật môn xem như là một bổn phận nặng nề, được so sánh với việc uống thuốc không ngon một cách nhanh để đánh dấu là xong. Đối với một số các em còn nhỏ, các em có thể đọc sách đó với cha mẹ, ông bà hoặc người thân. Nếu một chương, một câu hoặc một phần trở nên khó đến mức làm cho các em nản lòng, không muốn đọc, thì hãy chuyển sang chương khác, câu khác hay phần kế tiếp. Tôi hình dung ra các em đang nói theo gương của Mary. Tôi hình dung các em đang phấn khởi tìm ra thời gian và một nơi yên tĩnh để đọc sách mật môn. Tôi thấy các em khám phá ra những câu trả lời, cảm thấy được hướng dẫn và đạt được chứng ngôn riêng của mình về sách mật môn và một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô. Khi nhìn vào quyển sách, các em tin cậy vào Chúa. Các em sẽ đọc qua đoạn trong quyển sách quy giá này và gặp đấng cứu rỗi yếu dấu của mình, Chúa Giêsu Kitô hầu nhiêu ở mỗi trang. Người ta ước tính rằng một số hình thức của danh Ngài được sử dụng trung bình một lần cho mỗi 1.7 câu thánh thư. Ngay cả chính đấng Kitô cũng đã làm chứng về lẽ trung thực của sách đó trong những ngày sau cùng này qua các vị tiên tri. Tôi biết ơn về những lời mời và lời hứa mà Chúa đã ban qua vị tiên tri Moroni cho mỗi các em và cho tất cả mỗi người đọc sách mật môn. Tôi kết thúc bằng cách đọc lời mời và lời hứa này, và tôi xin thêm vào lời chứng ngôn của mình. Và khi nào các người nhận được những điều này sách mật môn, tôi khuyên nhủ các người hãy cầu vấn Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu trong danh Đấng Kitô để xem những điều này có thật không. Và nếu các ngươi cầu vấn với một tấm lòng chân thành và chủ ý thật sự cũng có đức tin ở Đấng Kitô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các ngươi biết bởi quyền năng của thực Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng về sự phục hồi của Phúc Âm trong những ngày sau này về sách mật môn chính là bản chứng xác thực về sự phục hồi đó, cũng như là những lời của sách đó đã soi dẫn một thiếu nữ 12 tuổi để chấp nhận giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô cần 2 thế kỷ trước. Nhưng lẽ thật các em sẽ tìm thấy ở đó sẽ nâng đỡ và soi dẫn các em trong một cách tương tự. Ở bên trong các trang sách này, các em sẽ khám phá ra tình yêu thương và ân điển không thể hiểu nổi của Thượng Đế. Khi cố gắng tuân theo những lời dạy, các em sẽ tìm thấy ở đó, thì niềm vui của các em sẽ gia tăng, sự hiểu biết của các em sẽ tăng lên. Và những câu trả lời của các em đang tìm cho tôi làm chứng về những điều này với tất cả tâm lòng của mình. Mà sách mật môn là lời mặc khải của Thượng Đế trong tên danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, brethren.
Cảm ơn anh, các anh em. Bây giờ thật là đặc ân cho chúng ta đứng lên và hát bài hát cùng nhau. Chúng ta sẽ hát cùng các đoàn những người truyền giáo tuyệt vời. Ân Chúa kêu gọi, call to serve. Sau đó chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh Cady Todd Christopherson thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông sẽ là bài nói chuyện của hai anh cả Mark Bassett và Kazuko Yamashita thuộc nhóm tiếp số thầy 70. Sau đó cả đoàn sẽ hát bài Con sẽ đi đến nơi nào mọi ngày sẽ con.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you for that stirring anthem.
Cảm ơn về bài thánh ca đẹp đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ngài là tấm gương yêu thương hoàn hảo, và chúng ta trông cậy nhiều vào sự thật là tình yêu thương đó của Ngài bền bỉ và dành cho mọi người. Như Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói, tình yêu thương của Thượng Đế có sẵn cho các anh chị em, cho dù các anh chị em có cảm thấy là mình xứng đáng với tình yêu thương đó hay không. Tình yêu thương đó của Thượng Đế đơn giản là luôn luôn có sẵn. Có rất nhiều cách để mô tả và nói về tình yêu thương thiêng liêng. Một trong những từ mà chúng ta thường nghe thấy sử dụng ngày nay để mô tả tình yêu thương của Thượng Đế là vô điều kiện. Mặc dù về một mặt điều đó là đúng, nhưng sự miêu tả vô điều kiện như vậy không tìm thấy ở bất cứ chỗ nào trong Thánh Thư. Thay vì thế, tình yêu thương của Ngài được mô tả trong Thánh Thư là tình yêu thương yêu bao la và kỳ diệu, tình thương trọn vẹn, tình yêu cứu chuộc và sự yêu thương đời đời. Đây là những từ hay hơn vì từ vô điều kiện có thể truyền đạt một ý kiến sai lầm về tình yêu thương thiêng liêng. Chẳng hạn như Thượng Đế dung thứ và tha bất cứ điều gì chúng ta làm vì tình yêu thương của Ngài là vô điều kiện. Hoặc Thượng Đế không đòi hỏi gì nơi chúng ta vì tình yêu thương của Ngài là vô điều kiện. Hoặc tất cả mọi người đều được cứu rỗi vào vương quốc của Thượng Đế vì tình yêu thương của Ngài là vô điều kiện. Tình yêu thương của Thượng Đế là vô hạn và sẽ tiếp tục mãi mãi. Nhưng ý nghĩa của tình yêu thương đối với mọi người chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta đáp ứng tình yêu thương của Ngài. Chúa Giêsu phán, như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Như các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Cứ ở trong hoặc sẽ ở trong tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi có nghĩa là nhận được ân điển của Ngài và được toàn thiện nhờ ân điển đó. Để nhận được ân điển của Ngài, chúng ta cần phải có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tuân giữ các giao lệnh của Ngài, kể cả việc hối cải tội lỗi của mình, làm phép tem để được xá miễn tội lỗi, tiếp nhận Đức Thánh Linh và tiếp tục vâng lời. Thượng Đế sẽ luôn luôn yêu thương chúng ta, nhưng Ngài không thể cứu rỗi chúng ta trong tội lỗi của chúng ta. Hãy nhớ tới những lời của Amalek nói với Gia-rông rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ không cứu rỗi dân của Ngài trong tội lỗi của họ, nhưng khỏi tội lỗi của họ. Với lý do là với tội lỗi, chúng ta sẽ ô uế và không một vật gì ô uế có thể thừa hưởng vương quốc thiên thượng hoặc ở nơi hiện diện của Thượng Đế. Và Đấng Kitô được Đức Chúa Cha ban cho quyền năng để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi của họ nhờ sự hối cải. Do đó, Ngài đã phái các thiên sứ đi rao truyền tin mừng về những điều kiện hối cải, là những điều kiện dẫn đến quyền năng của Đấng Cứu Chuộc và dẫn đến sự cứu rỗi của linh hồn của họ. Từ sách Mormon, chúng ta biết rằng mục đích của nỗi đau khổ của Đấng Cứu Rỗi, sự biểu hiện tột bậc về tình yêu thương của Ngài, là để thực hiện lòng thương xót tận tâm can, và lòng thương xót này chế ngự cả công lý và đem lại cho loài người một phương tiện để họ có được đức tin đưa đến sự hối cải. Và do đó, lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý và bao quanh nó bởi vòng tay an toàn. Trong lúc đó, kẻ nào không thực hành đức tin đưa đến sự hối cải thì sẽ bị phơi bày ra trước luật pháp trọn vẹn về những đòi hỏi của công lý. Vậy nên, chỉ có kẻ nào có đức tin đưa lại sự hối cải mới hưởng được kế hoạch cứu chuộc vĩ đại và vĩnh cửu. Sự hối cải là ân tứ của Ngài ban cho chúng ta, được mua với một cái giá rất cao. Một số người sẽ cãi rằng Thượng Đế ban phước đồng đều cho mọi người. Ví dụ, khi nói về lời phán của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi, Thượng Đế khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Thật vậy, Thượng Đế ban xuống cho tất cả con cái của Ngài mọi phước lành mà Ngài có thể ban. Tất cả các phước lành mà tình yêu thương, luật pháp, công lý và lòng thương xót sẽ cho phép. Và Ngài truyền lệnh cho chúng ta cũng phải rộng rãi như vậy. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Hầu cho các ngươi được làm con của Cha, các ngươi ở trên trời. Tuy nhiên, các phước lành lớn lao hơn của Thượng Đế được ban cho dù trên điều kiện là chúng ta phải vâng lời. Chủ tịch Russell Nelson giải thích, tình yêu thương sâu đậm tuyệt vời của Thượng Đế, kể cả cuộc sống vĩnh cửu, gồm có các phước lành mà chúng ta phải hội đủ điều kiện để nhận được, chứ không phải là các phước lành mà chúng ta nhận được cho dù không xứng đáng. Những kẻ tội lỗi không thể nào áp đặt ý muốn của Ngài theo ý họ và đòi Ngài phải ban phước cho họ trong tội lỗi. nếu họ muốn tận hưởng từng phước lành tuyệt vời của Ngài thì họ phải hối cải. Ngoài việc làm cho người an năn trở thành vô tội và không tì vết với lời hứa là người ấy sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng, còn có một khía cạnh quan trọng thứ hai là ở trong tình yêu thương của Thượng Đế. Ở trong tình yêu thương, Ngài sẽ làm cho chúng ta có khả năng để nhận ra tiềm năng trọn vẹn của chúng ta để trở thành giống như Ngài. Như Chủ tịch Woodruff đã nói, ân điển của Thượng Đế không chỉ phục hồi cho chúng ta trạng thái vô tội trước đây của mình. Mục tiêu của Ngài là cao hơn nhiều. Ngài muốn các con trai và con gái của Ngài trở thành giống như Ngài. Ở trong tình yêu thương Thượng Đế, trong ý nghĩa này thì có nghĩa là hoàn toàn tuân phục theo ý muốn của Ngài. Điều này có nghĩa là chấp nhận sự sửa chỉnh của Ngài khi cần thiết. Vì Chúa Giêsu Kitô sửa phạt kẻ Ngài yêu. Điều này có nghĩa là phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau như Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ chúng ta. Điều này có nghĩa là phải học cách tuân theo luật pháp của Vương quốc Thượng Thiên để chúng ta có thể đương nổi vinh quang Thượng Thiên. Để Ngài có thể làm cho chúng ta thành con người chúng ta có thể trở thành. Cha Thiên Thượng khẩn nại với chúng ta nên chịu theo những sự khuyên nhủ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô là Chúa và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác chi trẻ con thuần phục cha mình vậy. Anh cả Oaks nhận xét, sự phán xét cuối cùng không chỉ là một sự đánh giá tất cả những hành động tốt lành hay tà ác mà chúng ta đã làm, mà trái lại là việc nhìn nhận thành quả cuối cùng của hành động và ý nghĩ mà chúng ta đã trở thành. Câu chuyện về Helen Keller giống như một chuyện ngụ ngôn cho thấy tình yêu thương thiêng liêng có thể biến đổi một tâm hồn sẵn sàng chịu sửa đổi như thế nào. Helen sinh ra ở tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ vào năm 1880. Khi mới 19 tháng, bà đã mắc phải một căn bệnh không được chẩn đoán mà làm cho bà trở nên vừa điếc vừa mù. Bà thông minh vô cùng và trở nên thất vọng khi cố gắng để thấu hiểu mọi việc xung quanh mình. Khi Helen chạm tay vào đôi môi đang nói chuyện của những người trong gia đình và nhận ra rằng họ đã sử dụng miệng để nói, thì bà đã trở nên thịnh nộ vì bà không thể tham gia vào cuộc chuyện trò. Khi được 6 tuổi, nhu cầu giao tiếp của Helen và nỗi thất vọng của bà gia tăng mãnh liệt đến mức mà cơn tức giận của bà xảy ra hàng ngày, đôi khi hàng giờ. Cha mẹ của Helen đã thuê một giáo viên cho con gái của họ, một phụ nữ tên là Ann Sullivan. Cũng giống như Chúa Giêsu Kitô là đấng hiểu được những sự yếu đuối của chúng ta, Ann Sullivan đã phải vật lộn với những khó khăn của riêng mình, cùng hiểu được những sự yếu đuối của Helen. Vào lúc 5 tuổi, Ann đã mắc phải một căn bệnh để lại cái sẹo đau đớn trong giác mạc và làm cho bà gần mù. Khi Ann lên 8 tuổi, mẹ bà qua đời. Cha bà bỏ rơi bà và em trai bà là Jimmy, và họ đã được gửi đến một tổ chức giúp đỡ những người nghèo, nơi mà những điều kiện tồi tệ đến nỗi Jimmy đã qua đời sau chỉ 3 tháng. Bằng cách kiên trì bền bỉ, Ann đã trở thành học sinh của trường Perkins dành cho người mù và khiếm thị, nơi mà bà đã thành công rực rỡ. Một cuộc phẫu thuật đã làm cho thị giác của bà được khá hơn để bà có thể đọc được bản in. Khi cha của Helen Keller liên lạc với trường Perkins để tìm kiếm một người để làm giáo viên cho con gái của mình, thì Ann đã được chọn. Kinh nghiệm dạy nghề của Ann không được tốt đẹp lắm vào lúc đầu. Helen đã đánh, cấu véo và đá cô giáo và làm gãy một chiếc răng của cô giáo. Cuối cùng, Ann kiềm chế Helen được bằng cách đưa Helen vào một ngôi nhà nhỏ trên cơ ngơi của gia đình Keller. Với lòng kiên nhẫn và tính kiên định vững chắc, cuối cùng cô giáo cũng cảm hóa tấm lòng và sự tin cậy của học trò. Tương tự như vậy, khi chúng ta tin đến việc tin cậy thay vì chống lại Đức Thầy thiêng liêng của mình, thì Ngài có thể cũng lao nhập với chúng ta để dạy nghề và giúp chúng ta tiến đến một trạng thái mới. Để giúp Helen học các từ ngữ, Ann thường đánh vào tên của các đồ vật quen thuộc bằng cách dùng tay ghi vào lòng bàn tay của Helen. Helen thích trò chơi ngón tay này, nhưng không hiểu cho đến khoảnh khắc nổi tiếng khi Ann đánh vần từ N-U-E-G trong khi bơm nước vào tay của Helen. Vậy sao Helen đã viết? Đột nhiên, bằng cách nào đó, kiến thức về ngôn ngữ đã được tiết lộ cho tôi. Rồi tôi biết rằng từ N-U-E-G có nghĩa là một chất lỏng mát mẻ và tuyệt vời đang chảy trên tay tôi. Cái từ mạnh mẽ đó đánh thức tâm hồn tôi, mang đến sự hiểu biết, niềm hy vọng và niềm vui cho tâm hồn tôi và giải thoát cho nó. Tất cả mọi thứ đều có một cái tên. Và mỗi cái tên nảy sinh ra một ý nghĩa mới. Khi chúng tôi trở về nhà, mỗi đồ vật mà tôi sờ tay vào dường như tràn đầy sức sống. Khi Helen Keller đến tuổi trưởng thành, bà càng nổi tiếng về tình yêu mến của mình đối với ngôn ngữ, kỹ năng của bà là một nhà văn và tài hùng biện của bà là một nhà diễn thuyết trước công chúng. Trong một cuốn phim mô tả cuộc đời của Helen Keller, cha mẹ của bà được mô tả là rất hài lòng với công việc của Anne Sullivan sau khi Anne đã thuần hóa đứa con gái, bắt chỉ của họ đến mức mà Helen đã chịu ngồi xuống một cách lịch sự trong bữa ăn, ăn uống bình thường và gấp khăn ăn của mình sau khi ăn xong. Nhưng Anne biết là Helen còn có rất nhiều khả năng hơn nữa và sẽ còn có những đóng góp đáng kể. Chúng ta cũng có thể khá hài lòng với điều mình đã làm được trong cuộc sống. Và chúng ta chỉ là con người, trong khi đấng cứu rỗi thiêng liêng của chúng ta thấu hiểu một tiềm năng vinh quang mà chúng ta chỉ nhận thức được trong một cái gương một cách mập mờ. Mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận niềm vui mãnh liệt của tiềm năng thiêng liêng phát triển ở bên trong chúng ta, cũng gần giống như niềm vui Helen Keller đã cảm thấy khi từ ngữ trở nên mạnh mẽ đối với bà, mang ánh sáng đến cho tâm hồn của bà và giải thoát cho nó. Mỗi chúng ta có thể yêu thương và phục vụ Thượng Đế và được ban cho quyền năng để ban phước cho đồng loại của mình. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến của Ngài. Chúng ta hãy xem xét cái giá mà Thượng Đế phải trả cho tình yêu thương quý báu của Ngài. Chúa Giêsu đã tiết lộ rằng để chuộc tội lỗi cho chúng ta và cứu chuộc chúng ta khỏi cái chết, cả về thể chất lẫn thuộc linh, nỗi đau khổ của Ngài làm cho chính Ngài, dù là Thượng Đế, đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn, vì phải rúng máu từng lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn. Và ta mong muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy và co rúm. Nỗi thống khổ của Ngài trong vườn Gethsemane và trên thập tự giá là cùng cực hơn bất cứ người trần thế nào có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, vì tình yêu thương của Ngài đối với Đức Chúa Cha và dành cho chúng ta, Ngài đã chịu đựng và do đó có thể mang đến cho chúng ta sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đó là biểu tượng sâu sắc mà máu đã chảy ra từ mỗi lỗ chân lông, trong khi Chúa Giêsu Kitô phải chịu đau đớn ở trong vườn Gethsemane, nơi ép dầu ô liu. Để sản xuất dầu ô liu trong thời kỳ của đấng cứu rỗi, trước hết quả ô liu được nghiền nát bằng cách lan một hòn đá lớn lên trên. Kết quả là sắc ô liu được đặt vào mấy cái giỏ mềm dệt thưa đã được chất đóng lên nhau. Sức nặng của đống ô liu đó ép ra loại dầu thứ nhất và tốt nhất. Sau đó, người ta ép thêm bằng cách đặt một cái đòn hoặc khúc gỗ lên phía trên mấy cái giỏ xếp chồng lên nhau để ép ra thêm dầu. Cuối cùng để ép ra những giọt dầu ô liu cuối cùng, cái đòn với một đầu bằng đá được đè xuống để tạo ra sức nghiền tối đa. Và đúng vậy, khi mới ép ra thì dầu có màu đỏ như máu. Tôi nghĩ tới câu chuyện của Matthew về đấng cứu rỗi khi Ngài bước vào vườn Gethsemane vào cái đêm định mệnh đến đó, thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn của Cha. Rồi trong khi lòng càng nặng chịu nỗi buồn hơn, Ngài đã khẩn cầu lần thứ hai để được giúp đỡ và cuối cùng, có lẽ vào lúc đầu, lúc đau khổ tột cùng, Ngài đã khẩn cầu thêm lần thứ ba. Ngài đã chịu đựng nỗi thống khổ cho đến khi công lý được thỏa mãn cho đến giây phút cuối cùng. Ngài đã làm điều này cho anh chị em và tôi. Đầy tình yêu thương đó, Chúa Giêsu Kitô hỏi các ngươi không muốn trở về cùng Cha và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành các ngươi chăng? Ngài dịu dàng trấn an đáp lại, này cánh tay thương xót của ta đã dang ra về phía các ngươi và bất cứ kẻ nào đến ta đều đón nhận và phước thay cho những ngày đến cùng ta. Anh chị em chẳng sẽ yêu mến Ngài là đấng đã yêu thương anh chị em trước sao? Vậy thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Anh chị em sẽ là người bạn của Ngài là đấng đã phó mạng sống của Ngài cho bạn bè Ngài không? Vậy thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Anh chị em sẽ ở trong tình yêu thương Ngài và nhận được tất cả những điều gì Ngài rộng lượng ban cho anh chị em không? Vậy thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ hoàn toàn ở trong tình yêu thương của Ngài, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
When I was a young boy,
my khi tôi còn bé, cha mẹ tôi đã nhận được một món quà mà đã trở nên hấp dẫn đối với em trai David của tôi và tôi. Món quà ấy là một mô hình thứ nhỏ của các bên khắc bằng vàng mà tiên tri Joseph Smith đã nhận được từ thiên sứ Moroni. Tôi nhớ rằng, mô hình các bên khắc này có khoảng 10 trang bằng kim loại với những chữ viết trên đó. Tuy nhiên, các trang đó không phải là điều làm cho chúng tôi chú ý. Khi lớn lên, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện về sự phục hồi. Chúng tôi biết về đài hát trong hội thiếu nhi, về các bên khắc bằng vàng được giấu sâu trong một xuồng núi, và đã được thiên sứ Moroni giao cho Joseph Smith. Khi trí óc tò mò của chúng tôi khơi dậy, thì có một điều mà chúng tôi thật sự muốn thấy. Điều gì đã được viết trên phần nhỏ của mô hình các bàn khác được niêm kín với hai cái dây đai nhỏ bằng kim loại. Các bàn khác này đặt ở trên một cái bàn nhỏ trong nhà được vài ngày trước khi Optima thúc để chúng tôi phải làm một điều gì đó. Mặc dù chúng tôi hiểu rõ ràng đây không phải là các bàn khác thật mà Moroni đã giao cho, nhưng chúng tôi vẫn muốn xem phần được niêm phong. Vì vậy, nhiều lần, anh em tôi đã cố gắng dùng dao trét bơ, cái muỗng cũ và bất cứ vật gì khác chúng tôi có thể tưởng tượng được để cải ra phần được niêm phong của các bạn khác chỉ vừa đủ để thấy được thứ gì trong đó. Chúng tôi cũng đủ khôn để không để lại một dấu vết gì về hành động nhằm thỏa mãn trí óc tò mò của mình. Chúng tôi thất vọng và bực bội khi những nỗ lực để cải ra các bạn khác luôn là thất bại. Tôi vẫn không biết cái gì, nếu có, được giấu dưới phần được niêm phong đó. Nhưng, cho đến ngày nay, câu chuyện của chúng tôi có một phần đáng ngượng ngùng là tôi cũng không hề biết điều gì đã được viết ở trên một phần của các trang bằng kim loại đó mà nhằm để được đọc. Tôi chỉ có thể cho rằng các trang này chứa đựng những câu chuyện về sự phục hồi và chú ngôn của Joseph Smith cùng 3 và 8 nhân chứng là những người đã nhìn thấy các bản khắc thật mà Moroni đã giao cho. Kể từ khi sự sáng tạo thế gian này, Cha Thiên Thần nhân từ của chúng ta đã ban cho sự hướng dẫn, sự lãnh đạo và chỉ dẫn cho con gái của Ngài qua các vị tiên tri. Lời của Ngài đã được các vị tiên tri ghi lại và lưu giữ với tính cách là thánh thư vì sự phát triển và việc học tập của chúng ta. Nephi đã mô tả điều đó như sau. Vì tâm hồn tôi rất vui thích các thánh thư, và làm tôi suy ngẫm như về thánh thư, và tôi đã ghi chép những điều này vì sự học hỏi và lợi ích của con cháu tôi. Này, tâm hồn tôi rất vui thích những công việc của Chúa, và làm tôi không ngất suy ngẫm về những điều tôi đã nghe và thấy. Ngoài ra, trong các gian kỳ trước và trong gian kỳ sau cùng này của thời kỳ tròn vẹn, các tín hữu xứng đáng của giáo hội của Chúa đã được phước với sự đồng hành thường xuyên của Đức Thánh Linh. Lời đấng đã giúp đỡ trong việc phát triển và học tập về phần thuộc linh của chúng ta. Vì biết được tính siêng năng của em trai tôi, nên tôi cho rằng rất có thể là nó đã đọc tất cả những chữ được viết trên mô hình các bên khác ở nhà cha mẹ của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã bỏ qua những lê tật minh bạch ấy, và thay vì thế đã nỗ lực tìm kiếm những điều mà không nhằm phải được tiết lộ. Buồn thay, đôi khi sự phát triển và học tập của chúng ta có thể bị chậm lại hoặc thậm chí dừng lại bởi một ước muốn nhạy dột để cải ra các bạn khác. Những hành động này có thể dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm những điều không nhất thiết là nhằm để được hiểu vào thời điểm này, trong khi bỏ qua các lễ thật tuyệt vời mà nhằm nhàn cho chúng ta và hoàn cảnh của chúng ta. Các lễ thật mà Nephi đã mô tả như đã được viết xuống vì việc học tập và lợi ích của chúng ta. Em trai Jacob của Nephi dạy rằng, này, vĩ đại và kỳ diệu thay những việc làm của Chúa, thật khó thấu đáo thay sự kinh nghiệm thâm diệu của Ngài. Loài người không thể nào tìm hiểu được hết những đường lối của Ngài. Những lời của Jacob dạy chúng ta rằng chúng ta có thể không thành công trong việc cải ra các bản khác hoặc ép buộc những điều kinh nghiệm của Thượng Đế phải được tiết lộ cho chúng ta. Thay vì thế, những điều kinh nghiệm của Thượng Đế được tiết lộ ra cho chúng ta là chỉ theo ý muốn của Ngài và buổi quyền năng của Đức Thánh Linh mà thôi. Jacob giải tiếp, và chẳng có một ai biết được đường lối của Ngài ngoài trừ nó được tiết lộ cho mình biết. Vậy nên, hỡi các anh em, chớ coi thường những điều mặc khải của Thượng Đế. Vì này, do quyền năng của lời Ngài phán mà loài người mới có trên mặt đất. Vậy thì, tại sao Ngài lại không thể ra lệnh cho thế gian hay cho những tác phẩm do bàn tay Ngài đã tạo ra trên mặt trái đất này theo ý muốn và sự vui thích của Ngài? Vậy nên, hỡi các anh em, chớ tìm cách khuyên nhạy Chúa mà phải nhận lãnh những lời khuyên nhạy từ Ngài. Để hiểu được những điều kinh nghiệm của Thượng Đế hoặc những điều mà có thể hiểu được chỉ nhờ vào sự mặc khải, chúng ta cần phải noi theo tấm gương của Na-phi. Ông nói, vì hãy con trẻ lắm, nhưng đã có một vóc dáng cao lớn và có khát vọng lớn lao muốn biết về những điều kinh nghiệm của Thượng Đế. Vậy nên, tôi đã kêu gọi Chúa, và này, Ngài đã đến với tôi và xoa dịu lòng tôi, khiến tôi thật sự tin tất cả những lời cha tôi đã nói. Chính Chúa đã giải thích thêm rằng Na-phi đã sử dụng đức tin, chuyên cần, tìm cách tuân giữ các giáo lệnh của Ngài với sự khiêm tốn trong lòng. Tấm gương tìm kiếm sự hiểu biết của Na-phi cũng có một ước muốn chân thành, sự khiêm tốn, sự cầu nguyện, tin cậy việc tiên tri và sự sử dụng đức tin, sự chuyên cần và sự vâng lời. Phương pháp tìm kiếm này là trái ngược hoàn toàn với việc cải ra các bản khắc hoặc cố gắng ép buộc phải hiểu biết về những điều nhằm được tiết lộ theo thời gian biểu của Chúa và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong thời hiện đại này, chúng ta đã tin đến việc kỳ vọng rằng sự hiểu biết có thể và gần nhận được ngay lập tức. Khi thông tin không dễ dàng được biết hoặc dễ truy cập, thì nó thường bị gạt bỏ hoặc không tin tưởng. Vì sự phong phú của thông tin, nên một số người đã vô tình tín nhiệm nhiều hơn các nguồn thông tin sẵn có mà không rõ nguồn gốc thay, vì trông cậy vào khuôn mẫu đã được Chúa thiết lập để tiếp nhận sự mặc khải cá nhân. Gia-cốp có lẽ đã mô tả thời kỳ của chúng ta khi ông nói, nhưng này, họ là một dân cứng cổ, họ đã coi thường những lời nói minh bạch ấy và tìm kiếm những điều mà họ không thể hiểu được. Vậy nên, do sự mù quáng của họ, một sự mù quáng vì đã nhìn xa quá điểm nhắm, nên họ phải sa ngã. Vì Thượng Đế đã cất đi sự minh bạch của Ngài khỏi họ và trao cho họ nhiều điều mà họ không thể hiểu thấu được, vì họ muốn vậy. Lời khuyên bảo của Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf thì ngược lại. Ông đã nói về những người truyền giáo, nhưng lời nói của ông cũng áp dụng cho tất cả những người tìm kiếm lễ thật thiêng liêng. Ông nói, khi những người truyền giáo có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thì họ sẽ tin cậy Chúa đủ để noi theo các lệnh truyền của Ngài, ngay cả khi họ không hoàn toàn hiểu được lý do dành cho họ. Đức tin của họ sẽ được biểu hiện qua sự chuyên cần và qua việc làm. Trong đại hội Trung ương tháng 4 vừa qua, anh cả Don H. Oaks giải thích, giáo hội đang có những nỗ lực quan trọng để công khai hóa các biến sử chúng ta có. Nhưng sau khi tất cả những gì chúng ta có thể xuất bản, thì các tín hữu của chúng ta đôi khi lại có những cơ hội cơ bản mà không thể giải quyết được bằng các nghiên cứu. Một số điều chỉ có thể học được bằng đức tin. Các vị tiên tri thời xưa cũng đã diễn giải nguyên tắc này, cho thấy rằng cuối cùng bản chất con người đã không thay đổi, và rằng khuôn mẫu của Chúa để học tập là vô tận. Xin xem câu châm ngôn này trong Kinh Cựu Ước. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Ê-sai giải thích, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Na-phi thêm vào một lời chứng khác khi ông tuyên bố, hỡi Chúa, con đã tin cậy nơi Ngài, và con sẽ tin cậy Ngài mãi. Đức tin và sự tin cậy vào Chúa đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng sự thông sáng của Ngài là vượt quá sự thông sáng của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng kế hoạch của Ngài cung cấp tiềm năng lớn nhất cho sự phát triển và học tập của phần thuộc linh. Chúng ta không bao giờ trông mong có được sự hiểu biết hoàn toàn về những sự việc trong cuộc sống trên thế này. Thay vì thế, chúng ta trông mong có được hy vọng những gì không trông thấy được mà có thật. Ngay cả với đức tin lớn lao của Na-phi, ông cũng đã thừa nhận sự hiểu biết hạn chế của mình khi ông trả lời cho vị thiên sứ đã hỏi ông, người có hiểu được tấm lòng hạt cấu của Thượng Đế chăng? Na-phi đáp, tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài. Tuy nhiên, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Tương tự như vậy, Anma bày tỏ cùng con trai Helaman của ông. Giờ đây, những điều kinh nghiệm này chưa được tiết lộ rõ ràng cho cha biết, vậy nên cha sẽ phải nhẫn nại. Tôi làm chứng rằng cha thiên thượng yêu thương con gái của Ngài, nhưng giống như Nephi và Anma, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Tôi cũng không cần biết hết mọi sự việc. Tôi cũng phải nhẫn nại và kiên nhẫn trong đợi Chúa. Vì biết rằng, ta có tất cả những gì để làm chứng rằng những điều này có thật. Và chính ngươi cũng có tất cả những gì để làm chứng với ngươi lên những điều này có thật. Các thánh thư đang ở trước mặt người đó, và tất cả mọi vật đều chứng tỏ là có thượng đế. Phải, ngay cả qua đất này cùng muôn vật trên đó. Phải, luôn cả sự vận chuyển của nó. Phải, và luôn tất cả những hành tinh đang chuyển động theo một phương thức đều đặn của chúng cũng đủ làm chứng rằng có một đấng sáng tạo tối cao. Khi chúng ta thừa nhận rằng mình là tạo vật của Cha Thiên Thượng thông sáng và tận tụy, vậy thì tại sao không để cho Ngài hướng dẫn sự phát triển và học tập phần thuộc linh của chúng ta theo ý muốn và sự vui thích của Ngài, thay vì theo ý muốn và sự vui thích của mình? Ngài hàng xóm, Chúa Giêsu Kitô là con trai độc sinh của Ngài và đấng cứu chuộc của nhân loại. Nhờ vào sự trực tội vô hạn của đấng Kitô, Ngài có sự thông sáng và tầm nhìn xa để hướng dẫn chúng ta trong những ngày sau này. Joseph Smith là vị tiên tri của Ngài, được chọn để phục hồi trọn vẹn vương quốc của Ngài trên thế gian. Thomas S. Monson là vị tiên tri tại thế và phát ngôn viên của Ngài. Tôi chân thành làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear brothers and sisters,
chị em thân mến, hôm nay tôi muốn ngỏ lời cùng những người trẻ tuổi trong giáo hội, kể cả những người truyền giáo tuyệt vời của chúng ta. Dĩ nhiên, anh chị em nào còn có tâm hồn trẻ trung thì vẫn còn được chân thành mời lắng nghe. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Russell M. Nelson đã làm lễ cung hiến đền thờ Sapporo tuyệt đẹp, ngôi đền thờ thứ ba ở Nhật Bản. Đền thờ Sapporo được xây cất ở miền Bắc Nhật Bản tại một nơi được gọi là Hokkaido. Giống như Utah, Hokkaido có những người tiền phong sinh năng và chăm chỉ định cư. Năm 1876, một nhà giáo dục nổi tiếng tên là Tiến sĩ William Clark được mời đến dạy học ở Hokkaido. Ông chỉ sống ở Nhật Bản có 8 tháng, nhưng tinh thần Kitô hữu của ông đã để lại một ấn tượng lâu dài đến các sinh viên trẻ tuổi của ông không phải là Kitô hữu. Trước khi về nước, ông đã đưa cho các sinh viên của mình một thông điệp chia tay mà đã trở nên bất tử trong bức tượng bằng đồng này. Ông nói, các em ơi, hãy hăng say lên, hãy hăng say vì đấng Kitô. Lời khuyên dạy của ông là hãy hăng say vì đấng Kitô có thể giúp hướng dẫn những quyết định hàng ngày cho các thanh hữu ngày sau trong thời này. Hãy hăng say vì đấng Kitô có nghĩa là gì? Hãy hăng say vì đấng Kitô có nghĩa là được thúc đẩy, tập trung và tận tụy với công việc của Ngài. Hãy hăng say vì đấng Kitô sẽ hiếm khi có nghĩa là chúng ta được chọn để có được vinh dự trước công chúng. Hãy hăng say vì đấng Kitô có nghĩa là chúng ta phục vụ một cách trung tín và chuyên cần trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của mình mà không phàn nàn và với tấm lòng vui vẻ. Những người truyền giáo của chúng ta đang phục vụ trên khắp thế giới là những tấm gương tuyệt vời của những người thực sự hăng say vì đấng Kitô. Cách đây một vài năm, chị Yamashita và tôi phục vụ tại một phái bộ truyền giáo Japan Nagoya. Những người truyền giáo của chúng tôi đã hăng hái vì đấng Kitô. Một trong những người truyền giáo đó là một thanh niên tên là anh cả Cohen. Anh cả Cohen không có chân phải vì một tai nạn xe đạp khi còn niên thiếu. Một vài tuần sau khi anh đến phái bộ truyền giáo, tôi nhận được điện thoại từ người bạn đồng hành của anh. Cái chân giả của anh cả Cohen đã bị gãy trong khi anh đang đạp xe đạp. Chúng tôi đưa anh ấy đến một cơ sở sửa chữa giỏi, và ở đó trong một phòng riêng Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chân của anh ấy, tôi nhận thấy là anh ấy đã đau đớn biết bao. Cái chân giả của anh ấy đã được sửa chữa và anh trở về khu vực của mình. Tuy nhiên, nhiều tuần lễ trôi qua, cái chân giả tiếp tục gãy đi gãy lại nhiều lần. Vị cố vấn y tế của giáo vùng đề nghị rằng anh cả Cohen nên trở về nhà để được chỉ định lại công việc truyền giáo. Tôi không nghe theo lời khuyên đó vì anh cả Cohen là người truyền giáo tài giỏi và anh ấy có ước muốn mãnh liệt để được ở lại Nhật Bản. Tuy nhiên, dần dần, anh cả Cohen bắt đầu thấy sức khỏe của mình bị giới hạn. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn không hề than phiền hay phàn nàn. Một lần nữa, tôi được cho biết rằng anh cả Cohen được phép phục vụ ở một nơi mà không đòi hỏi anh ấy phải đi xe đạp. Tôi suy ngẫm về tình huống này. Tôi nghĩ về anh cả Cohen và tương lai của anh ấy. Và tôi cầu nguyện về vấn đề này. Tôi cảm thấy có ấn tượng rằng, đúng thế, anh cả Cohen nên trở về nhà và chưa được chỉ định lại. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy và bày tỏ tình yêu thương và mối quan tâm của tôi và nói với anh ấy về quyết định của tôi. Anh ấy không trả lời. Tôi chỉ có thể nghe anh ấy khóc ở bên kia đầu dây điện thoại. Tôi nói, anh cả Cohen ơi, anh không cần phải trả lời ngay bây giờ. Ngày mai, tôi sẽ gọi lại. Xin hãy suy nghĩ và chân thành cầu nguyện về đề nghị của tôi nha. Sáng hôm sau, khi tôi gọi lại, anh ấy khiêm nhường nói rằng sẽ tuân theo lời khuyên bảo của tôi. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của tôi với anh ấy, tôi đã hỏi anh ấy câu hỏi này. Anh cả Cohen nè, trong đơn xin đi truyền giáo, anh có yêu cầu là xin được gửi đến nơi nào mà anh sẽ không phải đi xe đạp không? Anh ấy nói, thưa Chủ tịch, dạ có ạ. Tôi đáp, anh cả Cohen, anh được kêu gọi đến phái bộ truyền giáo Japan Nagoya, nơi mà anh sẽ phải đi xe đạp. Anh có nói điều này với Chủ tịch giáo khu của anh không? Tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của anh ấy. Anh ấy nói, không, tôi không có nói. Tôi quyết định rằng nếu đó là nơi mà Chúa đã kêu gọi tôi, thì tôi sẽ đi đến phòng tục thể dục và rèn luyện thân thể của mình để có thể đi xe đạp. Vào lúc kết thúc cuộc phỏng vấn của chúng tôi, anh ấy hỏi tôi câu hỏi này với đôi mắt ngấn lệ. Thưa Chủ tịch Yamashita, tại sao tôi đến Nhật Bản? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi trả lời không chút do dự. Anh cả Cohen, à, tôi biết có một lý do mà anh đã đến đây. Anh đến đây vì lợi ích của tôi. Tôi đã tin đến việc hiểu được anh thật là một thanh niên tuyệt vời mà tôi đã phục vụ chung với anh. Tôi được phước để quen biết anh. Tôi vui mừng báo cáo rằng anh cả Cohen đã trở về căn nhà yêu thương của mình và được tái chỉ định để phục vụ cho một phái bộ truyền giáo, nơi mà anh ấy có thể đi lại bằng xe hơi. Tôi không những hãnh diện với anh cả Cohen, mà còn tất cả những người truyền giáo khắp thế giới là những người sẵn lòng phục vụ mà không hề than phiền hay phàn nàn. Xin cảm ơn các anh cả và các chị truyền giáo về đức tin, sự tập trung và lòng hăng say mãnh liệt của các anh chị vì Đấng Kitô. Sách Mạc Ngôn ghi lại nhiều câu chuyện về những người hăng say vì Đấng Kitô. Khi còn thanh niên, An Ma Con đã ngược đãi giáo hội và các tín hữu giáo hội. Sau đó, ông đã trải qua một sự thay đổi mãnh liệt trong lòng và phục vụ với tư cách là người truyền giáo vững mạnh. Ông tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và ông đã ban phước cho những người bạn đồng hành của mình trong khi phục vụ với họ. Chúa đã củng cố ông và ông đã khắc phục được những thử thách mà ông gặp phải. Cũng ông An Ma này đã cho con trai mình là Helaman lời khuyên sau đây. Kẻ nào tin cậy nơi Thượng Đế thì sẽ được nâng đỡ trong những thử thách, trong những khó khăn và những thống khổ của mình. Hãy tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. Hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình. Và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện. Hầu hết những tháng năm niên thiếu của đứa con trai thứ hai của chúng tôi là ở ngoài giáo hội. Khi nó 20 tuổi, nó đã có một kinh nghiệm mà làm cho nó muốn thay đổi cuộc đời của nó. Với tình yêu thương, những lời cầu nguyện và sự giúp đỡ từ gia đình của nó cùng các tín hữu của giáo hội, cuối cùng nhờ lòng trắc ẩn và ân điển của Chúa, nó đã trở lại giáo hội. Về sau, nó được kêu gọi phục vụ ở phái bộ truyền giáo Washington, Seattle. Lúc đầu, nó rất nản lòng. Mỗi đêm trong 3 tháng đầu tiên, nó thường đi vào phòng 8 và khóc. Giống như anh cả con, nó đã tìm cách để hiểu tại sao tôi lại ở đây. Sau khi nó phục vụ được 1 năm, chúng tôi nhận được một email và đó chính là một sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của chúng tôi. Nó viết, bây giờ, con thực sự có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế và Chúa Giê-xu. Con sẽ làm việc chăm chỉ để trở nên giống như các vị tiên tri thời xưa. Mặc dù con cũng đang trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng con thực sự hạnh phúc. Phục vụ Chúa Giê-xu thật là một điều tuyệt vời nhất. Không có điều gì tuyệt vời như vậy. Con rất vui. Nó cảm thấy như ăn ma. Và ô kìa, sự vui mừng biết bao. Và cha đã được trông thấy một ánh sáng kỳ diệu làm sao. Phải tâm hồn cha tràn đầy nỗi vui mừng quá lớn lao, chẳng khác chi sự đau đớn mà cha đã trải qua vậy. Trong cuộc sống của mình, chúng ta trải qua những thử thách. Nhưng nếu chúng ta hăng say vì đường Kitô, thì chúng ta có thể tập trung vào Ngài và cảm nhận được niềm vui, ngay cả ở giữa những thử thách đó. Đấng cứu chuộc của chúng ta là tấm gương tuột bậc. Ngài hiểu sứ mệnh thiêng liêng của Ngài và tuân theo ý muốn của Thượng Đế, Đức Chúa Cha. Thật là một phước lành chọn lọc để tưởng nhớ lại tấm gương tuyệt vời của Ngài mỗi tuần khi chúng ta giữ phần tiệc thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta đang hăng say vì Đấng Kitô khi phục vụ một cách trung tín, khiêm nhường chấp nhận, chịu đựng một cách cao thượng, cầu nguyện chân thành và giữ phần tiệc thánh một cách xứng đáng. Cầu xin cho chúng ta được hăng say vì Đấng Kitô khi chúng ta chấp nhận những khó khăn và thử thách của mình với lòng kiên nhẫn và đức tin, cùng tìm thấy được niềm vui trong con đường giao ước của mình. Tôi làm chứng rằng Chúa biết anh chị em. Ngài biết những nỗi vất vả và mối lo âu của anh chị em. Ngài biết ước muốn của anh chị em để phục vụ Ngài với lòng tận tụy. Vâng, đó chính là lòng hăng say. Cầu xin Ngài hướng dẫn và ban phước cho anh chị em khi anh chị em làm như vậy. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Oh.
Chúng
tôi biết ơn tất cả những người đã nói chuyện với chúng ta buổi trưa hôm nay về phần âm nhạc và tuyệt vời do ca đoàn, những người trưởng giáo này đảm trách. Chúng tôi xin nhắc nhở các anh em về buổi họp trước thực tế. Chuyên môn sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội vào lúc 6 giờ chiều nay. Thật, các anh chị em nghĩ cùng tôi mà những người trưởng giáo thật tuyệt vời. Và chúng tôi nhắc nhở về buổi họp trước thực tế chiều nay lúc 6 giờ. Chương trình phát sóng trên toàn quốc của đại ca đoàn Mormon Tabernacle sẽ từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng ngày mai. Phiên họp sáng Chủ nhật của đại hội sẽ bắt đầu ngày sau đó. Người nói chuyện kết thúc của phiên họp này sẽ là anh cả Dallin H. Oaks thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả, các đoàn sẽ hát bài Hope of Israel. Sau đó, anh cả Alan D. Haney thuộc nhóm túc số thay 70 sẽ dâng lời lạy cầu nguyện.
Nearing the end of his earthly ministry.
Cuối giáo vụ trần thế của Ngài, Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô đã truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân và hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tất cả các Kitô hữu phải tuân theo các lệnh truyền này để chia sẻ phúc âm với mọi người. Nhiều người gọi đây là nhiệm vụ trọng đại.
Như
anh cả Anderson đã giải thích, các tín hữu ngày sau chắc chắn thuộc trong số những người cam kết nhất với trách nhiệm nặng nề này. Chúng ta nên có lòng cam kết vì chúng ta biết rằng Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài và rằng trong những ngày sau cùng ngày này, Ngài đã phục hồi thêm sự hiểu biết thiết yếu và quyền năng để ban phước cho tất cả họ. Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người là anh chị em của chúng ta. Và chúng ta làm vinh hiển lời dạy đó bằng cách chia sẻ lời chứng và sứ điệp về phúc âm phục hồi với tất cả các quốc gia, sắc ngữ, sắc tộc và dân tộc. Đây là một phần thiết yếu của ý nghĩa của việc làm một thánh hữu ngày sau. Chúng ta xem điều này như là một đặc ân vui mừng. Có điều gì có thể vui hơn việc chia sẻ những lẽ thật vĩnh cửu với con cái của Thượng Đế? Ngày nay, chúng ta có nhiều phương tiện để chia sẻ phúc âm mà không có sẵn trong các thế hệ trước đây. Chúng ta có truyền hình, Internet và các kênh truyền thông xã hội. Chúng ta có nhiều sứ điệp quý giá để giúp giới thiệu phúc âm phục hồi. Giáo hội có ưu thế đáng kể ở nhiều quốc gia. Chúng ta có con số đang càng ngày càng gia tăng của những người truyền giáo. Nhưng chúng ta có đang sử dụng tất cả các phương tiện này để đạt được hiệu quả tối đa không? Tôi tin rằng hầu hết chúng ta sẽ nói là không. Chúng ta mong muốn được hữu hiệu hơn trong việc làm tròn trách nhiệm thiêng liêng đã được chỉ định để giao giảng phúc âm phục hồi trên khắp thế giới. Có rất nhiều ý kiến hay về cách chia sẻ phúc âm mà sẽ mang lại hiệu quả riêng cho mỗi giáo khu hoặc quốc gia. Tuy nhiên, vì chúng ta là một giáo hội toàn cầu, nên tôi muốn nói về những ý kiến mà sẽ mang lại hiệu quả ở khắp mọi nơi, từ các đơn vị mới nhất cho đến các đơn vị lâu đời nhất, từ các nền văn hóa hiện đang tiếp nhận phúc âm của Chúa Giêsu Kitô cho đến các nền văn hóa và quốc gia càng ngày càng thù địch với tôn giáo. Tôi muốn nói về những ý kiến mà anh chị em có thể sử dụng để chia sẻ phúc âm với những người là các tín đồ đời cam kết của Chúa Giêsu Kitô, cũng như những người chưa bao giờ nghe danh Ngài và những người hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cũng như những người đang tuyệt vọng tìm cách cải thiện bản thân mình. Tôi có thể nói điều gì mà sẽ rất hữu ích trong việc chia sẻ phúc âm của anh chị em, bất kể hoàn cảnh của anh chị em ra sao đi nữa. Chúng ta cần sự giúp đỡ của mỗi tín hữu.
và mọi tín hữu có thể giúp đỡ. Vì có rất nhiều công việc phải thực hiện khi chúng ta chia sẻ phúc âm phục hồi với mỗi quốc gia, sắc ngữ, sắc tộc và dân tộc. Chúng ta đều biết rằng việc tín hữu tham gia vào công việc truyền giáo là điều rất quan trọng trong việc đạt được sự cải đạo lẫn giữ những người cải đạo. Chủ tịch Monson đã nói, bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau lao nhọc trong vườn nho của Chúa để đem loài người về cùng Ngài. Ngài đã chuẩn bị các phương tiện cho chúng ta để chia sẻ phúc âm trong vô số cách thức. Và Ngài sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta chịu hành động trong đức tin để làm tròn công việc của Ngài. Việc chia sẻ phúc âm phục hồi là nhiệm vụ suốt đời và đặc ơn của người Kitô hữu của chúng ta. Anh cả Quentin O'Cook nhắc nhở chúng ta, công việc truyền giáo không phải chỉ là một khía cạnh của phúc âm mà thỉnh thoảng chúng tập trung vào, mà là một khía cạnh quan trọng của phúc âm cần phải được liên tục tập trung vào trong suốt cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta vẫn hòa hợp sự cam kết của mình với Kitô giáo và phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Có ba điều mà mỗi tín hữu có thể làm để giúp chia sẻ phúc âm, bất kể họ đang sống và làm việc trong hoàn cảnh như thế nào. Tất cả chúng ta còn phải làm tất cả những điều này. Trước hết, chúng ta đều có thể cầu nguyện để có được ước muốn giúp đỡ với một phần quan trọng này của công việc cứu rỗi. Tất cả các nỗ lực đều bắt đầu với ước muốn. Thứ hai, chúng ta có thể tự mình tuân giữ các giáo lệnh. Các tín hữu trung thành biết vâng lời là các nhân chứng đầy thuyết phục nhất về lẽ thật và giá trị của phúc âm phục hồi. Càng quan trọng hơn nữa, các tín hữu trung thành sẽ luôn có được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ, hướng dẫn họ khi họ tìm cách tham gia vào công việc vĩ đại để chia sẻ phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Thứ ba, chúng ta có thể cầu nguyện để có được sự soi dẫn về điều chúng ta có thể làm trong hoàn cảnh cá nhân của mình để chia sẻ phúc âm với những người khác. Điều này khác với việc cầu nguyện cho những người truyền giáo hay cầu nguyện về điều mà người khác có thể làm. Chúng ta nên cầu nguyện về điều mà cá nhân chúng ta có thể làm. Khi cầu nguyện, chúng ta nên nhớ rằng những lời cầu nguyện để có được loại soi dẫn này sẽ được đáp ứng nếu đi kèm với một sự cam kết, là điều mà Thánh Thư gọi là chú ý thật sự hoặc một cách hết lòng. Hãy cầu nguyện với sự cam kết để hành động theo sự soi dẫn mà anh chị em nhận được. Hứa với Chúa rằng, nếu Ngài chịu soi dẫn anh chị em để nói chuyện với một ai đó về phúc âm, thì anh chị em sẽ làm theo. Chúng ta cần sự hướng dẫn của Chúa, vì vào bất cứ thời gian cụ thể nào, cũng có một số người sẵn sàng và một số người không sẵn sàng để nhận thêm các lẽ thật của phúc âm phục hồi. Chúng ta đừng bao giờ tự mình phê phán người nào sẽ sẵn sàng và người nào không. Chúa biết tâm lòng của tất cả con cái của Ngài. Và nếu chúng ta cầu nguyện để xin được soi dẫn, thì Ngài sẽ giúp chúng ta tìm thấy những người Ngài biết là sẵn sàng để nghe giảng lời của Thượng Đế. Là một sứ đồ của Chúa, tôi khuyên nhủ một tín hữu, mọi tín hữu và gia đình trong giáo hội nên cầu nguyện lên Chúa để giúp họ tìm thấy những người sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Anh cả Ballard đã đưa ra lời khuyên quan trọng này mà tôi cũng đồng ý. Hãy tin cậy Chúa. Ngài là đấng chân lành. Ngài biết chiên của Ngài. Nếu chúng ta không tham gia, thì nhiều người sẽ nghe sứ điệp về sự phục hồi và sẽ bỏ qua các nguyên tắc này khá giản dị. Đó là cầu nguyện riêng cá nhân và chung gia đình để có các cơ hội truyền giáo. Khi chúng ta cho thấy đức tin của mình, thì những cơ hội này sẽ đến mà không có bất cứ đòi hỏi bắt buộc phải đáp ứng hoặc trả lời một cách giả tạo. Những cơ hội này sẽ tuôn chảy như một kết quả tự nhiên của tình yêu thương của chúng ta
dành cho các anh chị em của mình. Tôi biết điều này là sự thật. Tôi thêm lời hứa của mình rằng, với đức tin về sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ được hướng dẫn, soi dẫn và tìm thấy niềm vui lớn lao trong công việc quan trọng vĩnh viễn này. Do tình yêu thương thúc đẩy, chúng ta sẽ dần dần hiểu rằng sự thành công có được trong việc chia sẻ phúc âm gồm có mời gọi những người khác với tình yêu thương và giúp đỡ họ với ý định thực sự, bất kỳ phản ứng của họ ra sao. Dưới đây là một số những điều khác chúng ta có thể làm để chia sẻ phúc âm một cách hiệu quả. Chúng ta cần nhớ rằng người ta sẽ học khi nào họ sẵn sàng học, chứ không phải khi nào chúng ta sẵn sàng giảng dạy cho họ. Những gì chúng ta quan tâm đến, chẳng hạn như những lời giảng dạy quan trọng thêm về giáo lý trong giáo hội phục hồi, thường không phải là điều mà người khác quan tâm đến. Những người khác thường muốn có kết quả của giáo lý, chứ không phải là giáo lý. Khi họ quan sát, hoặc có được hiệu quả của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình, thì họ cảm nhận được Thánh Linh và bắt đầu chú ý đến giáo lý. Họ cũng có thể chú ý khi nào họ đang tìm kiếm thêm hạnh phúc, sự gần gũi với Thượng Đế, hoặc một sự hiểu biết rõ hơn về mục đích của cuộc sống. Do đó, chúng ta phải cẩn thận và thành tâm tìm cách nhận ra, cách hỏi người khác về mối quan tâm của họ để tìm hiểu thêm. Điều này sẽ tùy thuộc vào nhiều điều khác nhau, chẳng hạn như hoàn cảnh hiện tại của một người khác và mối quan hệ của chúng ta với người này. Đây là một đề tài hay để thảo luận trong các hội đồng, các nhóm tục số và hội phụ nữ. Thứ hai, khi nói chuyện với những người khác, chúng ta cần phải nhớ rằng một lời mời để tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài là thích hợp hơn một lời mời để tìm hiểu thêm về giáo hội của chúng ta. Chúng ta muốn người khác được cải đạo theo phúc âm. Đó là vai trò quan trọng của sách Mặc Môn. Những cảm nghĩ về giáo hội chúng ta sẽ đi theo sau sự cải đạo. Những người nghi ngờ về các giáo hội nhưng vẫn có một tình yêu mến dành cho Đấng Cứu Rỗi. Điều nào cần làm trước thì phải làm trước. Khi tìm cách giới thiệu người khác với phúc âm phục hồi, chúng ta nên làm điều này một cách chân thật và cho thấy mối quan tâm đầy yêu thương đối với người ấy. Điều này sẽ xảy ra khi chúng ta cố gắng giúp đỡ người khác với những vấn đề họ đã nhận ra, hoặc khi chúng ta làm việc với họ trong các sinh hoạt phục vụ cộng đồng, chẳng hạn như làm giảm bớt nỗi đau khổ, chăm sóc cho người nghèo khó và tùng thiếu, hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống của người khác. Thứ tư, những nỗ lực của chúng ta để chia sẻ phúc âm không nên giới hạn trong vòng bạn bè và người mình quen biết. Trong thời gian thi vận hội vừa rồi, chúng tôi biết được một người thánh hữu ngày sau lái taxi ở Rio de Janeiro đã mang theo những quyển sách Mặc Môn trong 7 ngôn ngữ khác nhau và tặng một quyển cho người nào muốn nhận. Người này tự gọi mình là người truyền giáo lái taxi. Người này nói, đường phố của Rio de Janeiro là nơi truyền giáo của tôi. Clayton M. Christensen là người có kinh nghiệm đầy ấn tượng với tư cách là một người tín hữu truyền giáo, nói rằng, trong 20 năm qua, chúng ta đã nhận xét rằng mối quan hệ sâu sắc giữa hai người không có liên quan gì tới việc một trong hai người đó có thể sẽ thích tìm hiểu về phúc âm từ người kia. Thứ năm, giám trợ đoàn tiểu giáo khu có thể hoạch định một buổi lễ tiệc thánh đặc biệt mà các tín hữu được khuyến khích mang tới những người quan tâm đến phúc âm. Các tín hữu tiểu giáo khu sẽ ít do dự hơn trong việc mang những người quen của họ tới một buổi họp như vậy, vì họ sẽ được an tâm hơn rằng nội dung của buổi họp sẽ được hoạch định tốt để khơi dậy mối quan tâm và tiêu biểu đúng cho giáo hội. Thứ sáu, có rất nhiều cơ hội khác để chia sẻ về phúc âm. Ví dụ, mới mùa hè vừa rồi, tôi nhận được một lá thư báo tin vui từ một tín hữu mới. Chị ấy đã học về phúc âm phục hồi khi một người bạn học cũ gọi điện thoại cho chị ấy để hỏi về một căn bệnh mà chị ấy đã mắc phải. Chị ấy viết, Tôi đã có được ấn tượng bởi cách mà anh ta tự giới thiệu mình với tôi. Sau một vài tháng học hỏi từ những người trưởng giáo, tôi đã chịu phép báp têm. Cuộc sống của tôi đã được cải thiện kể từ đó. Chúng ta đều biết cuộc sống của nhiều người được cải thiện bởi phúc âm phục hồi. Chúng ta có đang tìm đến họ không? Thứ bảy, niềm đam mê và khả năng tinh thông của các tín hữu trẻ tuổi của chúng ta đối với phương tiện truyền thông xã hội mang đến cho họ các cơ hội độc đáo để tiếp cận với những người khác đang quan tâm đến phúc âm. Khi mô tả sự hiện đến của Đấng Cứu Rỗi cùng dân Nephi, Mạc Môn viết, Ngài còn dạy dỗ và phục sự các con trẻ. Ngài nới lưỡi chúng để chúng nói. Ngày nay, tôi thiết tưởng chúng ta sẽ nói, hãy nới ngón tay gõ tin nhắn để họ có thể nói. Hỡi giới trẻ, hãy tiến lên. Việc chia sẻ phúc âm không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui. Thứ chúng ta gọi là công việc của người tín hữu truyền giáo không phải là một chương trình, mà là một thái độ yêu thương và tiếp cận để giúp đỡ những người xung quanh mình. Đây cũng là một cơ hội để làm chứng về cảm nghĩ của chúng ta về phúc âm phục hồi của Đấng Cứu Rỗi. Như anh cả Ballard đã dạy, một bằng chứng hiển nhiên nhất về sự cải đạo của chúng ta và về cảm nghĩ của chúng ta về phúc âm trong cuộc sống của chúng ta là sự sẵn lòng của chúng ta để chia sẻ phúc âm đó với người khác. Tôi làm chứng về Chúa Giêsu Kitô là sự sáng và sự sống của thế gian. Phúc âm phục hồi của Ngài soi sáng con đường của chúng ta trên trần thế. Sự chuộc tội của Ngài mang đến cho chúng ta sự bảo đảm về cuộc sống sau khi chết và sức mạnh để kiên trì hướng tới sự bất diệt. Và sự chuộc tội của Ngài mang đến cho chúng ta cơ hội để được tha thứ tội lỗi của mình và theo kế hoạch cứu rỗi vinh quang của Thượng Đế có thể được xứng đáng với cuộc sống vĩnh cửu là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Our beloved Father in heaven.
Cha thiên thượng của chúng con. Chúng con biết ơn Cha về cơ hội để học nhau và về những điều mà Ngài đã dạy nghề chúng con ngày hôm nay và những ấn tượng đến vào tâm trí của chúng con ngày hôm nay. Chúng con biết ơn về các vị tiên tri và vị mặc khải, và chúng con đặc biệt biết ơn về Chủ tịch Thomas S. Monson. Ngài biết rằng chúng con nguyện cầu về Ngài. Chúng con cảm thấy đặc ân để có mặt trên trái đất ngày hôm nay mà có phúc âm phục hồi để chúng con có thể rao truyền về vị nam tử của Cha là Chúa Giêsu Kitô, và để mọi người chúng con có thể hiểu về tầm quan trọng của phúc âm phục hồi. Chúng con biết ơn là chúng con có thể là nhân chứng về sắc mặt môn. Xin Cha hãy giúp đỡ chúng con để chúng con có thể thay đổi cuộc sống của chúng con sau ngày hôm nay và ngày mai. Xin Cha giúp đỡ chúng con hành động và thay đổi, và đặc biệt giúp đỡ chúng con có thể hiền lành hơn với những người khác. Xin Cha giúp đỡ chúng con kiếm những người đang bị gánh nặng trong cuộc sống của họ và những người chưa nghe thấy về phúc âm của Cha, để chúng con có thể nhắc họ là anh chị em với chúng con. Chúng con yêu mến Ngài và muốn trở lại cùng Ngài một ngày nữa trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir of missionaries from the Missionary Training Center in Provo, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.